Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 193. Giê-xu và Simon Jonas.
Tôi không biết các đấng đang ở đâu. Chắc chắn là không còn ở trong thung lũng sông Jordan, nhưng ở trên miền núi gần bờ sông, vì tôi thấy thung lũng xanh tươi và con sông xanh đẹp ở dưới thấp, trong khi các đỉnh núi cao trồi lên bên trên vùng cao nguyên mênh mông chảy ra về phía đông sông Jordan. Tôi thấy Phêrô một mình ở trên một ngô đất nhỏ, nhìn đăm đăm về phía đông bắc, và ông thở dài rất buồn. Ông có một cái bó củi để ở bên chân. Chắc chắn ông đã lượm ở trong khu rừng bao phủ ngọn đồi này. Có một ngôi làng nhỏ ẩn hiện trong màu xanh. Phêrô thật sự bị đè nặng. Sau cùng ông ngồi lên bó củi và lấy hai tay ôm đầu, cúi gù xuống. Ông ngồi yên như vậy, lạc lõng không ý thức gì về thời gian và mọi sự. Trầm tư tới nỗi ông không nhận thấy có vài đứa trẻ đi qua, theo đằng sau mấy con dê trứng. Các đứa trẻ quan sát ông rồi bỏ đi, chạy theo đàn dê về ngôi làng nhỏ. Mặt trời từ từ lặn, mà Phêrô không nhúc nhích. Trên lối đi dẫn từ ngôi làng tới gò đất, Giê-xu tiến bước, người bước nhẹ, tránh gây tiếng động. Người tới chỗ Phêrô đứng yên trước mặt ông và gọi
Simon.
Thầy.
Phêrô giật nảy, ngửa khuôn mặt bối rối lên khi nói tiếng này.
Con đã làm gì vậy Simon? Tất cả các bạn con đều đã về mà chỉ còn mình con chưa về, và chúng ta đã lo đến nỗi em con và các con của Zebedê cùng với Tôma và Giuđa đã tản mát lên núi, trong khi các anh thầy với Isaac và Maxim thì xuống thung lũng để tìm con.
Con xin lỗi vì đã gây ra lo lắng và mệt nhọc.
Các bạn con rất yêu con, và chính là Giuđa đã lo lắng trước tiên, và ông đã trách Maxim vì đã để con đi một mình. Simon, con làm sao vậy?
Có gì đâu thầy.
Con đã làm gì ở đây một mình ngay ở sườn dốc trong khi chiều xuống?
Con nhìn...
Simon, có lẽ lúc trước con đã nhìn, nhưng bây giờ thì con không nhìn. Các đứa trẻ đã đi qua gần bên con, và chúng hầu như sợ rằng con đã chết, bởi vì con cúi rũ xuống. Chúng đã chạy về chuồng cừu, nơi cho chúng ta trú, và chúng nói với thầy vậy. Thầy đã tới. Simon, con đã nhìn cái gì?
Con nhìn về Ramoth Galaad, về Garasa, Bura, Abila. Cuộc hành trình của chúng ta năm ngoái quá đẹp, quá có mẹ thầy ở với chúng ta. Các nữ môn đệ, Joan Andor, người lái buôn, cả ông ta cũng tốt và làm cho cuộc hành trình dễ chịu. Bao nhiêu điều đã thay đổi, khác nhau chừng nào, và đau khổ chừng nào, đó là cái con nhìn, cái quá khứ.
Và tương lai, ôi Simon của thầy.
Giê-xu ngồi xuống trên bó củi ở bên cạnh Phêrô, quàng cánh tay quanh cổ ông và nói với ông.
Con đã nhìn chân trời và nỗi buồn làm cho con thấy nó tối sầm. Hiện tại như một cơn lốc đã làm nổi lên những đám mây sợ hãi và che khuất những kỷ niệm tươi sáng, đầy hứa hẹn và hy vọng của con. Và nó làm con hoảng sợ. Simon ơi, con đã bị khuất phục bởi một trong những giờ buồn và chán nản mà bản tính con người của chúng ta gặp trên đường. Không ai tránh được giờ đó, vì nó được tạo ra bởi kẻ ghét con người. và con người càng phục vụ Thiên Chúa, thì Satan càng làm nó sợ hãi, mệt mỏi, để nó cởi bỏ sứ mạng của nó. Con cũng bị khuất phục bởi một giờ chán nản. Những dấu liên tục về sự bách hại thầy làm con mệt mỏi, mà con không biết rằng không phải tại con, mà là tại đứa cám dỗ, làm con nghe thấy tiếng thì thầm, ngày mai sẽ ra sao?
Chúa ơi, đúng vậy, thầy đã đọc trong quả tim của con, nhưng thầy cũng biết rằng nếu con đã đặt câu hỏi này, thì không phải là vì sợ cho con, chính tại vì... Không, con không bao giờ có thể nhìn thầy bị hành hạ. Thầy hay nói về tội ác, phản bội, còn đâu phải chỉ có mình con. Bao nhiêu người, nhất là trong đám những người già, đã xin thầy để được chết trước khi thấy vua của họ bị xúc phạm. Còn con, thầy biết thầy là tất cả cho con. Không có gì không phải là thầy làm cho con lưu ý nữa. Đâu phải như Giuđa nói là tại con nuối tiếc cái thuyền và bà vợ của con. Thầy hãy nhìn và thầy thấy có phải con nói sự thật không? Con đã năn nỉ biết bao để có Mariam. Tính loài người của con đã muốn có ít nhất là một đứa con thừa nhận, thay vì đứa con mà vợ con không cho con. Làm nhục cho nam tính của con là cái muốn trường tồn. Nhưng hôm nay con yêu nó, đúng. Nhưng nếu thầy lấy nó đi khỏi con sẽ không phản ứng. Con chỉ nói với thầy, nhưng không, con không nói gì cả.
Con chỉ nói với thầy cái gì? Nói hết đi.
Thưa thầy, vô ích.
Nói đi.
Con nói, hãy cho nó, cho người nào tốt hơn con, để làm cho nó lớn lên trong sự công chính. Không còn gì hơn, tức là... Và điều này con nói với thầy trong nước mắt, cho nó, cho con, cho chú em con, và cũng cho cả Gioan và Jacobe, và cũng cho cả những người khác. Chúng con là những người đầu tiên của thầy.
Và Phêrôlét quỳ tựa vào đầu gối Giêsu, giơ tay, bàn tay ngửa lên trên, năn nỉ với những giọt nước mắt trải trên má và biến mất trong hàm răng của ông.
Con nói điều đó cho chúng con. Hãy làm cho chúng con chết. Hãy đem chúng con đi trước khi chúng con... Ôi, con nghĩ tới đó. Từ bao tháng nay, con luôn luôn nghĩ tới đó. Và thầy coi, có phải là tư tưởng này đã ăn mòn con, đã làm con già đi? Có phải là một cái sợ hãi liên tục làm con không sao ngủ được? Con nghĩ rằng, nếu thực sự như thầy nói, thì con cũng có thể là tên phản bội, hay Andre, hay Joan, hay Jacobe, hay Mariam. Và nếu người ta không đi tới chỗ đó, tới chỗ là một trong những kẻ mà thầy đã nói ba bữa trước đây tại nhà Anania, một trong những kẻ muốn rằng máu thầy phải đổ ra, thì cũng là một trong những kẻ vì hèn mà không biết phản kháng, vì sợ bị hại mà đồng ý với sự ác. Còn nếu con chỉ đồng ý bằng cách không phản kháng, vì sợ, thầy ơi, ôi thầy của con sẽ tự giết con để phạt mình, hay con sẽ giết chúng nếu con gặp chúng, những kẻ giết thầy. Còn nếu thầy không muốn vậy, xin thầy làm cho con chết trước, ngay lập tức, tại đây. Sự sống chả là gì, nhưng thiếu tình yêu đối với thầy là một trong số, họ là thấy... Và không...
Ông quá sao xuyến, tới nỗi ông không tìm ra lời. Ông cúi xuống, gục mặt trên đầu gối Giêsu, khóc với nước mắt chua chát của một người già thô kệch, ít quen với nước mắt, và bị xáo trộn bởi quá nhiều tình cảm. Giêsu để hai bàn tay người trên đầu ông, như để làm dịu nỗi đau này, và để làm tan biến những tư tưởng rối loạn của ông. Người nói,
bạn của thầy, con tin rằng có thể xảy ra là con có thể bất toàn vào giờ đó, mà Chúa là đấng công bằng, lại không cân nhắc sự sai lầm của con với sức nặng của tình yêu và ý chí của con lúc này hay sao? Và con sợ rằng vàng của tình yêu này và ý chí này sẽ nhẹ hơn sự bất toàn nhất thời của con, và nó không đủ để được sự khoan dung của Thiên Chúa. Và cùng với sự khoan dung, là tất cả những trợ giúp để con lại trở nên chính con, Simon quý yêu của thầy sao?
Xin làm cho con chết, xin cứu con sợ.
Simon, con là đá của thầy. Thầy có thể làm tan vỡ tảng đá mà trên đó thầy phải xây dựng cái điều sẽ lưu tồn thầy trên trái đất không?
Con bất xứng, con cảm thấy vậy. Con là con người tội nghiệp, ngu si, tội lỗi. Tất cả mọi khuynh hướng xấu đều ở trong con. Con không đáng, con không đáng. Con sẽ trở nên đồi bại, sát nhân tất cả những gì là xấu. Hãy cho con chết. Hãy hiểu rằng nếu con khám phá ra kẻ ghét thầy,
Simon, cả thế giới ghét thầy, phải tha thứ.
Con nói về thủ phạm chủ chốt. Phải có một tên là chủ chốt và...
Có nhiều cái một và tất cả đều có nhiệm vụ chủ chốt.
Nhiệm vụ nào? Nhiệm vụ... Ôi, đừng bắt con nói. Nhưng con...
Nhưng con phải tha thứ, như thầy và cùng với thầy. Tại sao con sao xuyến như vậy, Simon? Trong khi nghĩ tới những điều con có thể làm để phạt. Hãy để Chúa lo việc này. Con hãy yêu và tha thứ, thương xót và tha thứ. Họ, tất cả những kẻ sẽ có tội đối với Giê-xu của con, họ cần sự giúp đỡ biết bao để được tha thứ.
Không có sự tha thứ cho chúng.
Ôi, con nghiêm khắc với anh em con chừng nào. Simon, hãy chắc chắn rằng cũng có sự tha thứ cho họ nếu họ sám hối. Khốn thay nếu tất cả những kẻ đã xúc phạm đến thầy không được tha thứ. Nào, đứng dậy đi Simon. Chắc chắn là nỗi lo của các bạn con đã gia tăng khi họ thấy rằng thầy cũng không có mặt ở chuồng cừu. Nhưng hãy để họ khổ thêm một chút nữa trước khi đi tìm họ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện với nhau. Không còn chuyện gì khác có thể làm để vãn hồi bình an, sức mạnh tinh thần, tình yêu, lòng trắc ẩn. Cả đối với chính chúng ta. Lời cầu nguyện làm cho các bóng ma của Satan chạy trốn, làm cho chúng ta cảm thấy ở gần Thiên Chúa. Và với Thiên Chúa ở bên mình, người ta có thể đương đầu với tất cả và chịu đựng tất cả một cách công chính và xứng đáng. Chúng ta hãy cầu nguyện như vậy, con và thầy cùng với nhau. Tại đây, trên ngọn núi này, mà từ đây nhìn thấy trải ra một phần rộng lớn của quê hương chúng ta, cũng như Mô-xê trên đỉnh Nê-bô, ông thấy đất hứa trải ra trước mắt. Chúng ta may mắn hơn ông, chúng ta mang lời Chúa và phần rỗi đến cho mảnh đất thuộc về Đức Kitô này. Thầy bắt đầu, rồi con tiếp tục. Con nhìn coi, trong những tia sáng sau cùng của ngày, ta còn nhìn thấy các ngọn núi của miền Judea, nhưng ở bên kia các ngọn núi là đồng bằng, là biển, rồi các đất đai khác là thế giới. Chúng đang chờ con, Phêrô. Chúng đang chờ con để biết rằng có một Thiên Chúa thực, một Thiên Chúa ban ánh sáng thực cho các linh hồn đang mò mẫm trong đêm của các thuyết dân ngoại và tà thần. Con hãy coi, trên trái đất, ánh sáng tối sầm. Làm sao các khách du hành có thể không bị lạc hướng trong một đêm không ánh sáng? Kìa, ngôi sao Bắc Cực, nó đã mọc để hướng dẫn khách du hành. Tôn giáo của thầy sẽ là ngôi sao hướng dẫn kẻ du hành thiêng liêng trên đường về trời. Và con sẽ kết hợp với nó, tới nỗi chỉ là một ánh sáng duy nhất với thầy và với giáo lý của thầy. Ôi Phêrô của thầy, ôi viên đá phúc đức của thầy, chúng ta hãy cầu nguyện cho cái giờ mà loài người sẽ được cứu nhờ danh thầy. Lạy Cha chúng con ở trên trời.
Người đọc nhẫn nha kính lạy Cha, trong khi cầm tay Phêrô, giống như người giới thiệu ông với Chúa Cha. Khi giơ tay lên như vậy, tay phải người nắm tay trái của vị tông đồ.
Bây giờ chúng ta đi xuống, để lại đây những cái buồn vô ích và những lo lắng vô ích về ngày mai. Với bánh hằng ngày mai Cha sẽ cho chúng ta cho ngày mai. Mỗi ngày mai có sự trợ giúp của nó. Con có nhìn nhận vậy không, Simon?
Thưa Thầy, có. Con tin vậy.
Phêrô nói cách quả quyết, khuôn mặt ông không còn xa xuyến như khắc khổ, như ông đã vậy từ nhiều tháng nay, làm ông rất khác với người dân trài, quê mùa và dễ thương mà ông đã là trong 2 năm đầu. Họ xuống dốc, Giê-xu đi trước, Phêrô theo sau với bó củi của ông, và hầu như ngay trước căn nhà đầu tiên của làng, họ gặp các tông đồ đang lo lắng.
Nhưng anh đi đâu vậy?
Họ kêu với Phêrô.
Đáng lẽ chúng ta đã ở đây lâu rồi, nhưng thầy đã dừng lại để nói với ông khi nhìn về Gerasa.
Giê-xu trả lời thay cho ông. Họ quẹo tay phải về phía một chuồng súc vật đã gần sập. Ở bên trong cái hàng rào đã đổ một nửa, ngoài những thứ khác đã mốc rêu và lung lay, có một cái kho với các bức tường thô sơ, không che kính, không bao bọc đủ, với tường ở ba phía, phía thứ tư là các tấm ván. Bên trong chỉ có một ít cỏ ở trên đất và một cái lò cổ lỗ sĩ ở trong một góc. Tôi nghĩ rằng họ đã không được tiếp đón trong làng, nên họ trú ở đây.
Con xin theo Ngài con xin theo Ngài vì vinh quang nước trời, muôn muôn ngàn đời hạnh phúc ấy tuyệt vời, muôn muôn ngàn đời hạnh phúc ấy.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.